tôi muốn quy y thường trụ pháp bảo. Thì tôi chỉ việc tôi quay về cái chân tâm bản tánh của tôi. Cái gì mà lại phải học bốn cái thứ trí tuệ này làm gì cho lôi thôi. Thì cái thiên hạ họ khổ thì họ cứ khổ tại họ giải. Còn bây giờ tôi nhận cái chân tâm bản tánh của tôi trở về tánh tôi. Cái gì mà lại phải đi quan sát để biết thế gian là khổ. Chúng ta thấy như các ông bác sĩ, các ông ấy học về thân thể con người, các ông ấy học phải nói là cả hàng trăm cuốn sách. Nào học bằng sách, rồi nào xét nghiệm trong cơ thể con người. Đấy. Thì như thế cái học vấn của các ông ấy biết là bao nhiêu. Nhưng mà cô có thấy mấy ông bác sĩ khi đổ bác sĩ một cái là đi tu luôn không? Cô có tìm một tôi được vài ba ông không? Hay là ông nào đổ xong cái là lại xe hơi đi cưới vợ, rồi lại mở phòng mạch để đi lấy tiền. Vậy thế nào? Tại sao các ông học giỏi như vậy mà các ông ấy không trở về chân tâm bản tánh? Tại bởi vì các ông ấy không học về cái khổ đế. Tuy là các ông ấy học nhiều về con người, và ai hơn các ông bác sĩ thấy được cái bệnh nó tai nạn, nó đục khoét cái thân cơ thể con người. Ai là cái người mà đến nỗi mà chúng ta các cụ mình đặt tên cái nhà, cái bệnh viện các cụ gọi là cái nhà thương, đó là cái chỗ thương tâm lắm. Đấy. Thế các ông bác sĩ là một đời lăn lộn ở trong những cái khổ, chỗ khổ đó. Thì cái duyên để quan sát cái khổ thì các ông ấy hẳn là phải thấy rõ lắm, hơn chúng mình nhiều. Thế nhưng các ông làm sao không đi tu, lại còn cứ lo đi cưới vợ để lập gia đình, để lại ràng buộc 100 thứ, mà không đi tu để cầu vô sanh bất diệt thôi rồi chuyện đi. Không học về cái khổ đế này, không biết thế gian chỉ có khổ thôi, không có cách nào khác nữa. Bởi vì lấy cơm lấy gạo làm da làm thịt, mượn cái đất nước gió lửa làm thân thể, cái của đi vay đi mượn thì nó là bằng đất, cho nên nó phải chuyển biến. Cái bát cơm mà cô để trong gác mang dê 3 ngày nó phải thiêu phải thối. Thì bây giờ mình cứ lấy những cái đó mà mình kết lại làm da làm thịt làm xương của mình thì nó phải có chuyển biến. Cái chuyển biến ấy ở thân mình ấy thì gọi là da, gọi là bệnh, mà rồi thì nó phải tan rã thì gọi là chết. Cho nên không thể nào mà cái thân con người làm bằng cơm bằng gạo mà lại hy vọng nó không có già bệnh chết. Cái chuyện này là cái chuyện không thể có được. Cũng như gọi là mò chăn đáy nước, không làm sao có thể có được cái hạnh phúc ở một cái thân sanh già bệnh chết cả. Có thể cũng có, nhưng mà chỉ là một thoáng đi qua, cái phước nghiệp một thoáng đi qua, chứ không thể tin cậy, không thể nương nhờ lâu dài được. Ngài không học về những cái này, các ngài không vun trồng các loại trí tuệ này, thế cho nên rằng các ngài không lấy cái việc quan hệ tội nghiệp. Các ngài có cái tâm muốn ra công cứu khổ cho thế gian, nhưng mà cái gốc khổ mình không tìm được ra thì làm sao mà cứu. Cũng tìm được cái gốc, cái nguyên nhân của cái bệnh này do con vi trùng này, thế rồi cứ từ cái thứ vi trùng này ra thứ vi trùng khác, các ngài tìm hết cách để vá víu cái thân chúng mình. Nhưng bản thể chất của nó là cái để sanh để diệt, mà muốn vá víu cho nó không chết không hỏng được không? Được không? cho nên bởi vì vậy Phật mới bảo chúng mình là muốn trở về cái chân tâm bản tánh. Nghĩa là cái người nào muốn tu tập để làm hiền, làm thánh, để thực sự làm Bồ Tát, làm Phật thì phải có 4 cái loại trí tuệ này. Còn nếu không chịu vun trồng các loại trí tuệ này thì đấy, như các ngài học giỏi như vậy cũng không có thể mà biết tìm đường và giải thoát. Thế cho nên chúng ta, cái vị nào muốn trở về quy y cái pháp bảo này thì phải có bốn thứ trí tuệ ở đây. Phải thấy cho rõ mình đã lấy cái gốc, cái khổ làm thể chất, nhận cái thân cơm gạo này làm thân thể của mình, thì không thể nào mà nói cái chuyện thoát khổ được. Phải biết rằng còn đa mang cái thân cơm gạo thì còn phải có già, có bệnh, thì còn phải có chết. Cái này là cái đương nhiên rồi. Bây giờ chỉ có một cách tỉnh ra. Thế rồi lại phải tìm hiểu tại làm sao mình để, khi không bây giờ mình ngồi đây này, mình cứ đa mang cái thân cơm gạo này làm ta. Khi không tại sao lại ở bụng mẹ đi ra để có cái thân cơm gạo này, rồi hàng ngày cứ phải ăn cơm để nuôi nó, mà rồi cứ nhận nó làm thân thể của mình, để rồi ngày mai mất công cho con cháu nó lại còn phải mua quan tài, nó lại còn phải đào đất nó chôn nữa. Tại sao thế? Thế thì tìm cái nguyên nhân, thì tức là phải học về cái tập này để có cái trí tuệ mà thấy được cái tập này. Đấy. Thế muốn buông được cái tập để thoát cái khổ thì phải có đạo, tức là gọi là đạo đế, phải có cái phương pháp. Một là một. Điểm thứ hai là phải tin chắc cái tánh thể của mình, là bản chất của nó là thường lạc ngã tịnh, chỉ cần cần diệt sạch những cái lầm mê thôi. Mà muốn diệt cái lầm mê là phải quay về nương tựa Tam Bảo. Có bốn thứ trí tuệ này thì mới thành công trong cái sự việc quay về nương tựa thường trụ pháp bảo, sống với cái chân tánh thường trụ của mình. Chúng ta quy y Tam Bảo thường trụ. Bây giờ Hạnh Chân nói tạm thế nào là quy y Phật thường trụ, thế nào là quy y Pháp thường trụ, thế nào là quy y Tăng thường trụ. Những các vị ngài đã thành tu hành, thành công đắc quả viên mãn rồi. Đấy. Mà các ngài vẫn thường trụ, nghĩa là các ngài vẫn có mặt ở thế gian, ngày giờ nào cũng có mặt, mà ở đâu cũng có mặt, cho nên gọi là thường trụ Phật. Thế còn Pháp Bảo không sanh không diệt, nghĩa là bây giờ Hạnh Chân, thế nào là Hạnh Chân quay về nương tựa cái tánh chân như của mình là thế nào. Cho nên cái thân này nếu nó đau ốm thì có bảo là tôi bệnh không? Thì vậy Phật phải nói thế nào? Cái thịt, cái cơm, cái gạo này nó chuyển biến, chứ nói không phải tôi. Tôi là cái tánh thường trụ, tinh thần không có hình, không có tướng, mà là tánh thường trụ. Còn cái già, cái bệnh này là cái thân cơm gạo, nó giả tạm một thời gian. Nó chính là cái báo chướng, chứ nó không phải là mình. Thế còn quy thế nào là quy y thường trụ Tăng Bảo? Các vị thánh tăng, các ngài có bao giờ chết không? Các ngài sống bằng cái pháp bảo, bằng cái tánh Phật, cho nên các ngài thường còn mãi mãi cũng như Phật. Thế tại sao không gọi các ngài là Phật cho gọn đi? Với Phật khác nhau chỗ nào? Tăng các ngài còn đang học, đang tu, các ngài mới hơn bọn chúng mình thôi, chứ còn với Phật thì các ngài còn phải học. Tóm tắt tất cả cái đoạn trụ trì Tam Bảo này hiện rõ lên cho tất cả thế gian nắm, có cái bàn tay có thể sờ nắm được, thấy được, thì cũng lại phải cũng như Thanh Hóa, chỉ sống được trong vòng 100 năm thôi. Thế rồi làm sao? Các ngài vẫn có mặt ở đây, nói đến đâu thì tan đến đấy rồi, nhưng mà cái ý nghĩa được các tổ viết thành chữ đó, ghi lại làm sách, thành ra bây giờ chúng ta vẫn được học những lời của Phật dạy. Dọc dài 3.000 năm nay các bậc thầy cứ nối tiếp triền miên, các ngài không có thường trụ, các ngài cũng có sanh lão bệnh tử, nhưng mà cứ vị này nối tiếp vị kia, cho nên cứ có Và 3.000 năm nay cả một dọc dài, các bậc thầy nối tiếp để giữ gìn những các kinh sách của Phật và truyền lại cho chúng ta tới ngày nay vẫn được học Phật như là thời Phật còn ở Ấn Độ. Tiếp, từ đây là ngôi trụ trì Phật bảo đầu tiên của nhân loại là Phật đã niết bàn. Niết bàn là cái thân bằng cơm gạo đem đốt đi gả về cho đất, cái không phải Phật. Còn Phật thật thì Ngài vẫn ở đây, mà Ngài ở đây như cô Thanh Hòa vừa nói, Ngài lấy vạn pháp làm thân. Thế thì cái cột kia còn Phật còn đứng đấy, cái cây kia Phật còn có mặt ở đấy, huống chi là cốt Phật. Cho nên trông tới hình tượng thì phải biết chính là Phật đang đứng đấy. Trông thấy tranh ảnh vẽ Phật phải biết là chính Phật đang đứng đấy. Tin chắc như thế, bởi vì chỗ nào cũng là Phật cả. Cho nên Phật đứng đấy thật sự đấy, chứ không phải chỉ có cái hình bằng giấy với bằng xi măng đâu. Chính Phật đang đứng đấy. Hễ mình cứ đỉnh lễ quy y, Phật ủng hộ giúp đỡ cho hiện tại được bình an, mai sau được tỉnh thức mà được tu hành cho đắc đạo. Tin chắc như thế, cứ thấy hình là Phật đang đứng đây, cứ thấy cái pho tượng hay là cái bằng giấy vẽ chăng nữa cũng phải tin chắc là Phật đứng đây thì mình mới là người có trí tuệ. Còn mình cứ thấy đấy là xi măng, đấy là giấy thì đó thì mình là phàm phu, mình không có trí tuệ, không biết là Phật thường trụ. Cho nên bây giờ mình đã quy y ngôi Tam Bảo thường trụ thì mình trông thấy ngôi Phật trụ trì là biết đây đích là Phật, hoàn toàn là Phật. Thế cái người mà có trí tuệ nhận được cái sự như thế thì được lợi ích lớn lao. Còn người cứ bị cái nghiệp chướng, báo chướng nó ngăn che, cho nên cứ trông ra đây là xi măng, đây là giấy, thành ra đối với tượng Phật thờ ơ thì cái người ấy là thiệt thòi rất nhiều.